This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
(713) 664-8002 đó là số điện thoại. Nếu thính giả có thắc mắc, muốn có câu hỏi gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio ở Houston. Tôi là Tom Hoàng và trong phòng studio rất hân hạnh được giới thiệu một người partner mới của Tom là luật sư David Vương. Mời anh David.
Yeah. David xin kính chào luật sư Tom và David xin kính chào quý vị của đài 900 AM.
Yeah, trong một thời gian cũng cũng gần năm nay rồi, Tom chỉ nói chuyện của mình cũng hơi buồn, nên bây giờ mừng quá có luật sư David vô với chương trình của Tom. Anh David,
yeah.
Văn phòng ở đâu?
Văn phòng của David thì nằm ở trên Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, luật sư Tom.
Dạ, yeah, ở Houston. Thì cuối chương trình, anh em chúng tôi sẽ gửi số điện thoại của luật sư David, một người cũng bạn thân khá bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà ít có cơ hội lên chương trình với nhau. Nhưng mà bây giờ hy vọng từ đây cho đi, luật sư David sẽ tham gia vào chương trình với Đài Sài Gòn 900 AM. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002, nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả người đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, mời anh ạ.
Tôi có một câu hỏi nhờ luật sư giải đáp giùm. Tôi tên Hùng á. Tôi đang hưởng tiền SSI với tiền hưu bệnh á. Mà đứa con nó tính mua cái nhà. Nó đứng ra nó mượn loan với lại... tất cả thì tiền bạc thì nó là do nó hết ấy. Nhưng mình muốn bỏ cái tên tôi vô trong cái nhà đứng xét tên chủ á. Như vậy thì theo cái luật thì tôi có bị ảnh hưởng gì cái tiền SSI với cái tiền hưu bệnh không, tiền SSI á?
Dạ vâng, dạ.
Luật sư.
Cảm ơn anh Hùng, luật sư David.
Dạ, cảm ơn là anh Hùng gọi vào. Cái SSI á nó rất là nguy hiểm. Tại vì trong cái SSI á, mình có cái Medicare và mình có thể có cái Medicaid nếu chừng nữa mình già. Ở trong cái luật SSI đó là chúng ta có quyền giữ một căn nhà. Ha. Chúng ta có quyền có một chiếc xe. Nhưng mà nếu mà chúng ta chết á, thì SSI nó có quyền nhảy vô nếu chúng ta có cái Medicaid. Cái Medicaid là những cái người SSI họ thường thường họ có. Cái câu hỏi của David á là cái câu trả lời đó, yes, anh có thể giữ căn nhà, bạn có thể giữ một chiếc xe, nhưng mà chừng nữa anh chết á, cái quan trọng là lúc anh chết á là anh có không có thể bán hoặc là cho người khác được nếu SSI họ muốn nhảy vào. Mà nếu họ muốn nhảy vào, họ investigate đó, mà nếu mà họ thấy cái số tiền nhỏ quá hay là không có lời cho họ đó, thì họ có thể waive cái lien này. Còn không thôi đó là mình khó mà mình để ra tòa, mình để mình probate cái hồ sơ nếu mà anh lỡ anh chết trong cái lúc mà anh còn ôm cái nhà này đó, luật sư Thông.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David. Thì có bao giờ mà khi mà con mình cho mình cái nhà mà không ảnh hưởng gì không?
Cái nhà nó kẹt có cái đó là anh Thơm, là mình phải có một cái nó gọi là cái chủ nhà đó, miếng giấy chủ nhà. Cái miếng giấy chủ nhà này là những cái tài sản mình phải probate, nghĩa là mình phải ra tòa, mình phải chứng minh với tòa là mình mà để mình bán cái mình đã chết rồi, con của mình đó, cái người còn lại đó, để chứng minh với tòa là cái nhà này clean and clear and đưa cho mình, vân 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 vân. Nhưng cái câu hỏi của họ đó là ba mày, anh Hùng đó, hoặc là ai đó, anh Hùng á, có dùng cái Medicaid không? Nếu có dùng cái Medicaid là cái hồ sơ của anh nó rất là complicated. Thì có nhiều lúc á, người cộng đồng Việt Nam chúng ta muốn để tên của ba vô để discount cái thuế, có cái thuế giảm hơn, nhưng mà có nhiều lúc có thể là cái đường đó mình binh nó hơi sai.
Dạ, cảm ơn luật sư David Vương. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Không phải là chính phủ cho mình một cái benefit là mình hưởng tất cả những cái benefit khác. Đúng mà như luật sư David mới nói đó là đôi khi người lớn tuổi không phải trả nhiều thuế cho đất, nhưng mà mất những cái benefit khác nếu mình có những cái tài sản đó trong tay.
Đúng rồi.
Dạ. Mà đôi khi đó mà con có 2-3 căn thì đứng tên giùm, mình lại được bảo vệ là con đứng tên giùm cái nhà này, nhưng yeah. mà người con không được bớt homestead.
Yeah.
Mà homestead mỗi một người được mấy căn anh?
Homestead mỗi người được 1 căn thôi à.
Dạ, thì vậy là mình đứng tên 3 căn thì được bớt.
Nếu mà anh Hùng là thân chủ của David á, là David sẽ advise á, anh Hùng không nên bỏ tên anh Hùng vô căn nhà này.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn sư David. Số điện thoại của phòng studio là 7136648002. Dạ, thưa mời đến nhà nhà kế tiếp. Chị Sinh Thanh, hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, à, thưa mời ạ.
À, chào luật sư Tom với sư David ạ. À.
Mời bà.
À, em tin quốc á, là muốn hỏi luật sư Tom với David một vấn đề về cái traffic citation á.
Ok.
Là cách đây khoảng 8 năm em có khoảng chừng 2 cái traffic citation. Nhưng mà lúc đó thì không có học làm deferred hoặc là học defensive driving đó. Rồi bây giờ nó vẫn còn trong cái driving record của mình. Em hỏi có cách nào để mình làm cái expungement để cho nó không có nổi lên ở trong cái driving record mình nữa không?
Defensive driving để xóa ticket là một cái. Còn cái thứ nhì có học defensive driving không vậy?
À, không có học defensive driving, cũng không có làm deferred trong thời gian đó luôn.
Mình chỉ trả tiền phạt thôi.
Nhưng mà nó đã 8 năm rồi, nó vẫn còn nằm ở trong cái driving record của mình.
Cái đó đó, Quốc không nên làm gì hết á. Bây giờ đó, nó chỉ có là bảo hiểm của mình lên hay là không lên thôi. Thì bây giờ cái người bán bảo hiểm của mình họ nói á, mình bị phạt 2 điểm, 4 điểm, vân vân và vân vân. Thì mình mới nói với cái anh bán bảo hiểm đó, anh nên gọi district manager của anh là lấy cái này ra, hoặc là gọi trên Austin nếu mà cái department có nằm ở trên Austin, là tại vì họ không có giữ tới 8 năm đâu. À, cái record nó vẫn giữ ở trong bảo hiểm của mình lúc mình mua xe. Nhưng mà bây giờ mình xóa cái ticket này, nghĩa là mình muốn expunge nó vân vân và vân vân, thì vô dụng. Là tại sao? Tại vì bây giờ mình có một cái ticket thứ ba. Cái ticket thứ nhất và cái thứ hai nó không có hại cho mình bởi vì cái ticket thứ ba. Phải không, luật sư Thông? Cho nên nó mình phí tiền thôi chứ mình làm cái gì. Nhưng mà hồi đó giờ David cũng chưa nghe là ai là đi expunge cái ticket hết á. Tại cái số tiền mà đi mướn luật sư để expunge nó còn mắc hơn là cái tiền mà mình để nó như vậy luôn.
Dạ, yeah. Yeah, với lại cái ticket mà sau khi 4-5 năm rồi cũng không ảnh hưởng nhiều phải không ạ?
Nó không ảnh hưởng at all luôn á. Tại vì được có một cái là David bán bảo hiểm ngày xưa trước khi làm luật sư, thì nó chỉ giữ 3-4 năm thôi.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn luật sư David Vương. Mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello, chào hai luật sư.
Chào. Dạ, mời ông trước khi tiếp tục, mời ông văn nhỏ radio xuống tí xíu nha, để nghe cho rõ hơn. Mời ông tiếp.
Hello, chào hai luật sư, tôi tên là Thành. Tôi xin... Cái tuổi mà đến bao nhiêu tuổi là được thi quốc tịch bằng tiếng Việt, hay là với như thế thủ tục như thế nào nữa hai luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Mà luật sư David Vương nếu biết gì trả lời câu này, tại này không phải chuyên môn của Tom rồi đó.
Này bán vào cho em. David xin lỗi chú Thành, luật sư Di Chú là luật sư Vương phải lục sách mới biết được, chứ trong đầu là không biết đâu.
Dạ, tại vì xin lỗi bác, là cái chương trình. Trên chương trình của Đà Sài Gòn 900 AM đó, có một luật sư khác chuyên môn về nhập tịch và thi quốc tịch. Thì anh em chúng tôi không dám trả lời, tại vì thật ra không phải là chuyên môn của luật sư David Vương và cũng phải chuyên môn của Tom.
Yeah.
Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng hình như chương trình đó chiều thứ ba. Ông gọi là thứ ba tuần tới nhé. Cảm ơn ông. Vậy thôi, mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello, dạ, xin chào anh luật sư. Tôi tên Huy. Tôi đang bật lên theo trẻ thông tự ra có không nghe được khúc đầu mà luật sư tôi đã có nói về cái vụ mà người lớn tuổi có Medicaid và sở hữu một con nhà đã trả off rồi. Còn hạn như bây giờ nói tôi có 2 căn nhà thì tôi muốn nói tôi muốn tên một căn nhà để bớt cái tiền không có extension. Thì hồi nãy có nghe nói toán thoáng là khi mà của bị chết rồi thì là sẽ bị ảnh hưởng cái gì đó mà không nghe, cho nên là nhờ luật sư David nhắc lại cho mình.
Dạ vâng, cảm ơn. Trước hết đó là cho thăm hỏi luật sư David. nếu mà một người nào đang hưởng được một cái giúp đỡ Medicaid, SSI, những tiền giúp đỡ của chính phủ, thì mình hưởng được một cái tài sản khác của gia đình mình để lại, của người khác cho mình, trúng sổ số, thí dụ đi, hay một cái lợi tức nào đâu lọt vô tay mình, có ảnh hưởng gì cái benefit của mình không?
Dĩ nhiên là tại vì những cái đó nó coi theo cái tiền mình thâu vô. Thí dụ bây giờ mình lãnh Medicaid đó là tại vì mình nghèo. Bây giờ mình có một số tiền nhiều là mình phải nói với Medicaid là hey, tôi không cần nữa là tại vì tôi đã có một cái số tiền lớn. Mà cái luật nó gọi là nó gọi là bắt buộc mình phải report. Nhưng mà cái câu hỏi là nó có audit mình không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà David, để nói chuyện với Huy như vậy, hồi có khoảng 3 năm về trước á, luật sư Vương có nói về cái Medicaid này, luật sư Vương bị chữ nhiều lắm. Nghĩa là bao nhiêu người là nói luật sư Vương nói sai. Ngày hồi sáng hôm nay, luật sư Thơm, David mới làm một cái poll bấy nữa. Ở trong tòa hồi sáng này nè, là 9 giờ sáng đó. Nó always ask cái question là mình có Medicaid không? Thì nếu chúng ta có căn nhà, mà cái tên của chúng ta nằm ở trong căn nhà, thì cái câu hỏi của tòa là mình có cái Medicaid không? Và tại vì nếu mình có Medicaid đó, là mình phải báo cáo cho Medicaid là mình cái người này chết rồi và cái người này đang chuyển cái hồ sơ này về cho một người khác. Thì cái quyền của Medicaid nhảy vô á, là quyền của nó. Thì nó có một số luật lệ là nó gọi là exemptions. Exemption nghĩa là nó có thể mình có thể giữ căn nhà này được, đúng không? Nó có một chút nó gọi là waiver, nghĩa là nó tha thứ. Nhưng mà cái luật Medicaid nó có quyền nhảy vô để nó giành cái nhà này lại. Là cái thí dụ như bây giờ hai vợ chồng có cái nhà 100,000 trả hết, cái người chết có cái Medicaid, thì 50,000 của cái nhà này là của cái anh chết á, là phải report cho Medicaid biết nếu mà chúng ta có Medicaid.
Thì để cho thính giả dễ hiểu hơn, rộng hơn đó là tại sao chính phủ sẽ giúp cho tất cả những dân nào mà cần giúp đỡ.
Đúng.
Nhưng mà khi mà mình không cần cái sự giúp đỡ đó, mình cũng phải cho chính phủ biết để người ta dùng cái tiền đó, người ta giúp những người khác.
Đúng.
Nhưng mà cái đó không phải là lòng tốt của mình không, nhưng mà đó là trách nhiệm của mình theo luật.
Dạ.
Đó. Thì khi mà mình có nhiều tài sản trong tay, nếu mình qua đời, có thể chính phủ xin lại một cái phần nào của họ.
Dạ.
Và theo luật họ có thể đổi phần đó lại.
Đúng rồi.
Chỉ trừ một vài phần như là luật sư David mới nói, có thể họ cho cái waiver, họ nói thôi bây giờ, thí dụ, một ông lớn tuổi để lại hai đứa con nhỏ.
Dạ.
Bây giờ không có nhà ở, nó chính phủ tịch thu cái nhà này.
Dạ.
Thì họ nói thôi chúng ta cho luôn.
Dạ.
Tại vì gia đình này cần.
Nhưng mà luật sư Thơm biết không, cái chữ waiver trong luật nó nguy hiểm lắm. Là waiver là tôi có thể cho thôi chứ không phải là tôi automatic.
Đúng rồi.
Waiver nghĩa là chủ, là tôi quyết định nha, chứ không phải là luật quyết định.
Tôi tức là chính phủ.
Chính phủ đó, dạ.
Dạ, đó. Thì họ có thể cho, có thể không cho.
Dạ.
Dạ, có một vài cái exemption là chính phủ không được đụng vô. Tức là nếu mình đang còn ở trong nhà đó, chính phủ không thể tịch thu nhà đó để làm cho mình không có chỗ ở, thành ra người ở ngoài đường, người đi ăn mày, thì chính phủ cũng phải ngược lại nuôi mình nữa.
Dạ, thì họ sẽ file một cái answer và họ sẽ make some kind of deal với ông judge, vân và vân vân. Thì cái tốt nhất á, là mình, cái tốt nhất mà đẹp nhất á, trên đời này đó, là nếu mình có Medicaid, mình đừng có ôm cái nhà nào hết. Thì okay, sau này mình chết thì chuyện không có chuyện xảy ra. Cái đó là cái đẹp nhất, cái tốt nhất. Đúng không? Nhưng mà nhiều lúc á, luật sư Thơm biết không, mình không có đạt được cái tốt nhất và cái đẹp nhất. Tại vì thân chủ của David á, anh Thơm nói rằng là nếu mà tôi chuyển căn nhà này rồi nó lấy nó bán hay sao thì gán chịu. Đó, thấy không? Mình không có làm được cái đẹp nhất và cái tốt nhất.
Dạ. Nhưng mà dĩ nhiên đó thì cái công bằng cho mọi người. Những người nào cần giúp đỡ thì chính phủ sẽ giúp đỡ. Những người nào có tài sản mà giấu tài sản thì cái đó hơi xấu với những người khác. Thì anh em chúng tôi không có khuyên là để giấu tài sản để chống chính phủ. Nhưng mà luật sư
nghĩa là mình hiện bây giờ mình còn sống.
Cái
luật của Mỹ nó hay là mình còn sống, mình có quyền tham khảo luật sư để mình binh. Nhưng mà mình chết rồi mà mình sửa hồ sơ đó thì cái đó là fraud, lậu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Tôi là ông Vinh.
Chào ông Vinh.
Tôi Tôi có luật sư. Lúc xưa tôi đi làm xã, tôi có một cái tác. Mà cái tác đó trong lúc tôi nghỉ việc rồi, thì thằng supervisor nó nói rằng cái tác này đấy, mà khi mày 65 tuổi thì mày được mấy nghìn. Nhưng mà xong rồi tôi nghỉ rồi thì cái xã đó nó là mu đi, rồi nó đổi chính xã. Thì tôi nói với con gái tôi thì nó tính là được 13 nghìn mấy trăm, mà nó đưa tôi chưa tới, cái cả cho tôi chưa tới 4 nghìn. Còn là 9.100 mấy chục đồng nữa. Thì cái số tiền này có thể làm sao lấy được luật sư.
Dạ vâng, cái tiền này của công ty nó tặng cho ông hồi đó đó phải không ạ?
À, tức là đại khái là cái tiền lại chia cho mình nha.
Dạ vâng. Dạ. Cái đó là tùy theo, đây là Tom Hoàng, cái đó là tùy theo cái mỗi công ty, cái đó là tiền họ cho mình. Thì trong cái policy của công ty đó thường thường, đó, tại sao, trước anh cho Tom đi mấy bước ngược trở lại đi, tại sao công ty họ làm nó như vậy? Những công ty họ mở ra những cái quỹ đó để giúp cho người làm, nhưng mà họ không có hoàn toàn tốt như vậy, tại vì họ giúp cho người làm, họ cũng có thể trừ cái thuế và trừ tiền lời của họ, phải không luật sư David?
Yeah.
Đó, thì khi mà họ cho mình thì họ có một cái, những cái điều kiện. Thí dụ, ông phải làm cho chúng tôi bao nhiêu năm? 10 năm thì chúng tôi cho ông cái số tiền này. 8 năm thì cho 80%, 6 năm thì 50%, 3 năm thì có thể không được đồng nào. Đó. Yeah. Thì tùy theo cái policy thì mình phải tìm hiểu trong công ty đó. Phải không ạ? Mời luật sư David.
Dạ, thì cái này nó gọi là cái luật giao kèo. Contract law, luật giao kèo giữa người chủ tiệm và những người làm. Thì David không dám trả lời, là tại vì David không có thấy cái giao kèo đó. Nhưng mà câu trả lời cho chú Vinh á, là chiếu theo giao kèo nó làm, thì luật sư Thơm nói rất là đúng, là giống như hồi nãy luật sư Thơm không nói chỉ giao kèo, mà luật sư Thơm nói rằng là 9 năm, 8 năm, 7 năm hay là 3 năm là tùy theo cái chia ra đó.
Yeah.
Nó nằm ở trong cái giao kèo giữa hai người.
Dạ, yeah, thì cái giao kèo đó là sao, là ok, ông làm cho tôi thời gian nào đàng hoàng, làm không nghỉ.
Yeah.
Thì chúng tôi sẽ thưởng cho ông phần này, cái đó là cái giao kèo rồi.
Đúng rồi.
Dạ, yeah. Họ hứa cho mình, họ cho mình cái lời hứa, mình ngược lại làm cho họ cái thời gian đó.
Dạ. Yeah.
Thì tốt nhất là ông phải tìm lại cái công ty đó và xin cái trong cái human resource.
Yeah.
Đôi khi họ có những cái...
Cái tiếng Mỹ là nó gọi là separation package.
Dạ.
Nếu mà nói tiếng Mỹ.
Dạ vâng. Dạ. À, cảm ơn ông. Dạ, thưa mời thính giả, kế tiếp tôi xin tên. Hello.
Dạ, tôi tên là Hương đó, hai luật sư.
Dạ, mời.
Xin hai luật sư cho ý kiến giùm tại khách này chừng 2 ngày hôm nay nè. Có người gọi tới mà cứ nói tôi là tên tôi ở trong cái vụ tax evasion. Nếu mà tôi không gọi liên lạc lại với họ đó, thì họ sẽ bắt tôi ngoài đường. Cái đó có đúng không vậy hả, hai luật sư?
Dạ vâng, cảm ơn bà. Mời luật sư David Hương trả lời trước.
Cái này anh Thơm mà em không dám trả lời. Em có một người khách có khoảng một năm rồi á, nói có một lá thư đòi hình như 28.000. David hỏi anh có thiếu ai 28.000 hay không? Tôi không thiếu ai đâu. Thì vậy thôi, liền bỏ đi. À, nhưng mà ngày hôm nay anh bị ở tù à. Là lý do... Yeah. Lý do là người ta nói anh đụng xe, rồi hãng bảo hiểm thường chiếc xe đó, bây giờ cái hãng bảo hiểm đòi tiền ảnh, mà sự thật ra là cái đụng xe đó là cái đụng xe của cái anh uống rượu lái xe. Thì cái ông khách của David á, ổng không có bị uống rượu mà ổng không có bị lái xe, ổng không biết gì hoàn toàn hết. Rồi bây giờ ông bị ở tù là tại vì cái police report đó nó làm sai.
À.
Nó làm sai mà ông không biết. Dạ. Yeah. Thì cái chị Hương này á, thì em nghĩ á là mình nên hỏi nó, mày là ai, mày viết thơ cho tao. Nhưng mà cái quan trọng á là mình đừng có đưa giấy tờ của mình cho nó. Nghĩa là có nhiều lúc nó hỏi mày driver license là cái gì, cái số sổ mày là số mấy, là cái đó là không đúng. Tại vì nếu mình tax evasion á, là họ đã biết cái số sổ của mình, họ đã biết cái driver license của mình. Có nhiều lúc á, người ta gọi để người ta tìm kiếm những cái giấy tờ mà họ đang cần. Cho nên nếu mà họ muốn á, mình nói ok, tao ở đây nè, thơ tao ở đây, địa chỉ tao ở đây, mày gửi thơ cho tao. Thì cái đó là tốt hơn.
Dạ, bà không phải là người đầu tiên mà Thơm nói chuyện trong tuần này.
Yeah.
Tại vì cũng có những người mà có thể giấy tờ thiệt, có thể là có case thật, nhưng cái phần đông đó là lừa gạt. Trước hết, sở thuế IRS không bao giờ gọi điện thoại.
Yeah.
Thứ nhì, nếu mà ai tới bắt mình, không bao giờ cho mình biết trước.
Đúng rồi.
Yeah. Thì thứ ba đó là người ta, dù bà không có nói nhưng mà Tom cũng đoán được, người ta nói ok, gọi lại cho chúng tôi, gửi tiền, tiền mặt, transfer hay tiền money order tới cái account này liền, xong rồi chúng tôi sẽ ra bắt. Chính phủ không bao giờ làm như
vậy. Cái đó hoàn toàn là sai.
Yeah.
Cái hồ sơ mà David đang lo đó, anh Tom, là trong cái police report đó, là cái driver license đúng, cái date of birth đúng luôn. Ghê gớm chưa? Nghĩa là cái người này đó, họ ăn cắp cái driver license này hay là cái gì đó. Cái này là hồi đó đến giờ làm luật sư 8 năm mà mới thấy lần đầu tiên. Thì chị Hương á, em nói chị Hương là như vậy. Mình có quyền hỏi họ, chứ họ không có quyền lấy những cái driver license hay social của mình. Nếu mà họ muốn cái đó đó là họ là không phải là người thiệt rồi.
Dạ vâng. Dạ thì nên cẩn thận, nếu mà vẫn còn thắc mắc nên tìm một người luật sư gần nhà đó tới đưa cho họ information đó. Nhưng mà cái này là các người ta gọi qua điện thoại, bây giờ yêu cầu họ bây giờ như vậy. Gửi tới địa chỉ tôi đi hay gửi qua email tôi đi. Rồi tôi nhận được rồi tôi tính. Nếu người ta nói ồ cho tôi xin số bằng lái xe, tôi xin ngày sinh tháng đẻ như luật sư David nói, không bao giờ cho.
Yeah.
Yeah. Ok. Thì mình rất cẩn thận ở đó, không cho chi tiết gì hết, nhưng mà Tom cũng nên khuyên là Tom chưa bao giờ thấy nhà thuế IRS hay là chính phủ gọi tới nói phải trả tiền liền, chúng tôi bỏ tù liền. Không bao giờ có chuyện đó. Đó, nếu mà có gì người ta gửi giấy tới. Và nếu người ta nói tôi sẽ tới tôi bắt. Thường thường người ta tới người ta bắt là không cho mình biết. Tại mình nói vậy mình chạy trước. Mình chạy trốn rồi. Phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Ok. Dạ vâng, bây giờ là 4 giờ 24 phút. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Sẽ trở lại với thính giả trong giây lát.